Nhân đạo chí tôn, chương 577. Chọc cười, 1, góc truyện audio.com. Xích Tuyết có chút phát điên, chỉ mới là cảnh giới đan nguyên cảnh, hơn nữa còn chưa luyện thành nguyên đan, chỉ cao hơn linh thể cảnh một chút mà thôi. Mà đối phương thì toàn bộ đều là cao thủ, trận chiến này đánh thế nào đây? Trung Nhạc thấp giọng nói, những Tây Vương mẫu tộc khác đều có khá nhiều cao thủ phượng tộc đi theo, sao ngươi lại không có? Sắc mặt Xích Tuyết nhất thời băng lãnh, nói, ta cũng có không ít cao thủ phượng tộc đi theo, chỉ là đã thất lạc cả rồi. Hơn nữa có không ít kẻ đã chết trong tay đám người Phượng Chi Sơn và Xích Tình. Trung Nhạc nhất thời hiểu ra, Xích Tuyết là kẻ cạnh tranh Tây Vương mẫu đời kế tiếp mạnh mẽ nhất, những cao thủ trẻ tuổi Tây Vương mẫu tộc khác đối với nàng chính là cực kỳ kiêng kỵ. Bởi vậy, chỉ cần gặp được những kẻ đi theo nàng, sợ rằng sẽ lập tức thống hạ sát thủ. Bất quá, Phượng Minh Nhi cũng đã tới Quy Khư, nếu có thể tìm được nàng, sẽ không cần kiêng kỵ bất luận đối thủ nào rồi. Ta cũng không cần sợ đầu sợ đuôi giống như bây giờ nữa. Xích Tuyết quả quyết nói, lúc này, Xích Vân, Xích Nguyệt đang đứng trên bả vai một tôn cự nhân cao tới mấy chục trượng, nhìn về phía đám người Trung Nhạc bên này. Ánh mắt bọn họ quét qua một vòng trên người ba người và Hồ Tam Ông. Xích Vân cười duyên một tiếng, nói, hóa ra là Tuyết Tỷ Tỷ, nghe nói Tình Tỷ Tỷ đã xuất thủ muốn diệt trừ Tuyết Tỷ Tỷ, lẽ nào Tình Tỷ Tỷ đã không đắc thủ sao? Các nàng cũng là Tây Vương mẫu tộc đầu màu đuôi báo. Dưới chân tôn cự nhân kia lại có rất nhiều luyện khí sĩ đi theo, có phượng tộc cũng có các tộc khác, nhân số đông đảo. Vừa rồi đám người Trung Nhạc chỉ nhìn thấy tôn cự nhân này, mà không để ý tới bọn họ. Trong lòng Xích Tuyết lại một trận lạnh lẽo, đám luyện khí sĩ phượng tộc này đều là người quen của nàng, thậm chí có mấy người còn đã từng là bộ hạ của nàng nữa. Lúc này vậy mà đều tuyển chọn đi theo Xích Vân và Xích Nguyệt. Gã khoa phụ thần tộc này tên là Khoa Phụ Đỉnh, nhất định phải cẩn thận, không được tiến hành cận chiến với hắn. Sắc mặt Xích Tuyết ngưng trọng nói, Khoa Phụ thần tộc nhục thân đệ nhất cận chiến đệ nhất trong Côn Lôn. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động nhìn về phía gã cự nhân kia. Chỉ thấy nhục thân Khoa Phụ Đỉnh giống như chế tạo bằng kim thiết vậy, vô cùng hùng tráng, cơ nhục giống như bàn thạch, thoáng nhìn thôi cũng đã tràn ngập cảm giác áp bách mãnh liệt. Hiện tại hắn cũng đã có hiểu biết tương đối với các tộc của Côn Lôn, cũng từng nghe nói qua uy danh của Khoa Phụ thần tộc. Thần tộc này được mệnh danh là cận chiến đệ nhất, cũng là nhục thân đệ nhất trong Côn Lôn cảnh, tề danh với Huyền Vũ thần tộc Tây Vương mẫu tộc. Thần tộc này so với chủng tộc đệ nhất thần lực Chu Yếm thần tộc của Tây Hoang còn cường đại hơn rất nhiều. Chu Yếm thần tộc ở Tây Hoang được xưng là thần lực vô địch, nhưng đối diện với Khoa Phụ thần tộc liền có chút không đặt vào trong mắt. Nghe nói một Khoa Phụ thần tộc thành niên có thể cao tới ngàn dặm, nhục thân to lớn không thua kém gì Côn Bằng. Mà Khoa Phụ Đỉnh thì vẫn còn là một thiếu niên, nhục thân đã bị Quy Khư chấn áp, cho nên thân thể cũng không kinh khủng như vậy, nhưng cũng cao tới mấy chục trượng, cơ hồ có thể so với thiên địa pháp tướng của cường giả pháp thiên cảnh rồi. Cái này đủ để nói rõ, thân thể hắn 10 phần khủng bố, cơ hồ có thể sánh ngang với cường giả. Góc truyện audio.com, pháp thiên cảnh thi triển thiên địa tá pháp, nếu hắn lại thi triển thiên địa pháp tướng, chiến lực sẽ càng kinh người hơn, càng khủng bố hơn. Gã Khoa Phụ Đỉnh này là tồn tại có nhục thân mạnh nhất trong đám người này. Nhưng tu vi mạnh nhất lại không phải là hắn, cũng không phải hai nàng cao thủ Tây Vương mẫu tộc Xích Vân, Xích Nguyệt này, mà là một nàng nữ tử phượng tộc. Đây là một vị cự bá chân linh cảnh, tu vi vô cùng thâm hậu. Mặc dù là một nữ tử, nhưng cảm giác nàng mang tới cho Trung Nhạc so với bằng kim giật, bằng thiên thu còn cường hoành hơn một chút. Phượng Hoàng chân hỏa đã được nàng luyện thành Niết Bàn chân hỏa, trôi tới trôi lui xung quanh thân thể nàng. Cho dù là Khoa Phụ Đỉnh cũng không nguyện ý tiếp cận nàng. Xích Tuyết nở nụ cười ngọt ngào nói, Tình Tỷ Tỷ sao lại muốn giết ta chứ, nàng yêu thương ta còn không kịp đây. Tình Tỷ Tỷ nói, muốn liên thủ với ta giết chết hai tỷ muội các ngươi. Hiện tại nàng đang núp trong bóng tối, chuẩn bị ám toán các ngươi đây. Xích Nguyệt cười khúc khích từ trên bả vai gã cự nhân Khoa Phụ Đỉnh kia nhảy xuống, mỉm cười nói. Tuyết Tỷ Tỷ lại tinh nghịch rồi. Kẻ nào lại không biết ngươi mở ra 6 đạo bí cảnh nguyên thần, danh tiếng quá thịnh. Ngay cả Tây Vương mẫu cũng cảm thấy ngươi có chút quá chói mắt, dã tâm có chút quá lớn, cho nên có chút không hài lòng lắm với ngươi. Ngươi đáng sợ như thế, Tình Tỷ Tỷ liên thủ với kẻ nào cũng sẽ không liên thủ với ngươi. Xích Vân cũng nhảy xuống, cười tủm tỉm nói. Nói thật ra, mấy vị tỷ muội chúng ta trước khi tiến vào Quy Khư sớm đã thương nghị xong. Sau khi tiến vào Quy Khư sẽ liên thủ diệt trừ nanh vuốt của ngươi. Bất luận kẻ nào, chỉ cần gặp được bộ hạ của ngươi, liền hết thảy giết chết. Cho nên bên cạnh Tuyết Tỷ Tỷ ngươi mới chỉ còn lại mấy con chó con mèo này mà thôi. Chậc chậc, một kẻ là tiểu nha đầu đan nguyên cảnh, một tên khác thì càng đáng thương hơn, chỉ vừa mới tiến vào đan nguyên cảnh, ngay cả nguyên đan cũng chưa luyện thành, thực lực còn không bằng cây củ cải kia nữa. Tuyết tỷ tỷ, ngươi cũng là đã cùng đường bí lối rồi à. Thậm chí ngay cả mấy kẻ như vậy cũng thu làm bộ hạ. Sắc mặt Trung Nhạc sầm xuống, ngay cả nguyên đan cũng chưa luyện thành, những lời này tự nhiên chính là nói hắn. Thật ra thì Hồ Tam Ông nghe nàng nói thế, vui vẻ tới mức mắt mũi nở hoa, mặt mày hớn hở, dương dương đắc ý nhìn Trung Nhạc. Xích Tuyết nhìn về phía gã cự nhân khoa phụ đỉnh kia, mỉm cười nói. Khoa phụ đỉnh, với cao thủ tầng thứ như ngươi vậy, hẳn là không cần thiết phải liên thủ với các nàng a. Ngươi một mình ra ngoài, không có đồng tộc bên cạnh, lẽ nào không sợ các nàng huyết tế ngươi sao? Sắc mặt gã cự nhân khoa phụ kia thản nhiên, thanh âm ầm ầm chấn động, nói. Liên hợp với cường giả chính là sự tình hai bên đều có lợi. Trong tay các nàng có địa đồ đánh dấu vị trí các cây bàn đào thần thụ mạnh nhất. Ta muốn có được bàn đào thần quả tự nhiên là sẽ liên thủ với các nàng. Về phần huyết tế ta, vậy thì không cần Tuyết công chúa lo lắng. Tuyết công chúa vẫn là lo lắng cho chính mình thì tốt hơn. Xích Tuyết nhìn về phía nàng nữ tử phượng tộc kia, sắc mặt chuyển lạnh thản nhiên nói. Phượng Thiên Y, kẻ nào cho ngươi lá gan đi đối nghịch với ta vậy? Nữ tử phượng tộc kia lắc đầu, nói. Tuyết công chúa, nếu ngươi chết ở chỗ này, ta như thế nào tính là đối nghịch với ngươi? Hai vị công chúa, khoa phụ đỉnh, không cần. Góc truyện audio.com, nói nhiều tiễn Tuyết công chúa lên đường thôi. Cẩn thận, Xích Tuyết thấp giọng nói. Trung Nhạc gật đầu, nói. Ngươi đối phó Phượng Thiên Y, những người còn lại giao cho ta. Xích Tuyết thoáng ngẩn ra, sau đó yên lặng gật đầu, một lần nữa dặn dò. Ngươi cẩn thận a, thân hình nàng lóe lên, phóng thẳng về phía Phượng Thiên Y, lạnh lùng nói. Phượng Thiên Y, muốn ta chết, lấy tính mạng tới đổi. Cách chương.